mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, phát triển đô thị ở Việt Nam còn nhiều bất cập.
Thành phố Cần Thơ nghiên cứu xây dựng các tuyến giao thông trên cao và phát triển hệ thống xe điện công cộng.
Quy chế tuyển sinh năm 2022 có nhiều điểm mới, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.
Thành phố Cần Thơ đảm bảo ổn định thị trường thuốc. Bộ Y tế nói về tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh ở nhiều nơi.
Những nội dung chính trên đây sẽ mở đầu chương trình sáng nay, thứ Bảy ngày 18 tháng 6 năm 2022. Chiều hôm qua, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan tổ chức Diễn đàn Phát triển Bền vững Đô thị Việt Nam năm 2022. Đồng chủ trì có đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị. Với chủ đề Phát triển đô thị bền vững theo hướng đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và dịch bệnh, diễn đàn được kết nối trực tuyến với 872 đô thị trên toàn quốc và các điểm cầu quốc tế. Dự tại điểm cầu thành phố Cần Thơ có ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố.
Đến nay, Việt Nam có 869 đô thị các loại, phân bố tương đối đồng đều trong cả nước. Tỷ lệ đô thị hóa xác định theo địa bàn có chức năng đã tăng từ 30,5% vào năm 2010 lên 40,5% vào năm rồi. Không gian đô thị được mở rộng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư đồng bộ hiện đại. Kinh tế khu vực đô thị liên tục tăng trưởng ở mức cao, gấp 1,5 lần đến 2 lần so với bình quân chung, hàng năm đóng góp khoảng 70% GDP cả nước. Tuy nhiên, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, phát triển đô thị còn nhiều bất cập. Tỷ lệ đô thị còn thấp, phát triển chủ yếu theo chiều rộng. Các đại biểu tham gia diễn đàn phân tích làm rõ định hướng chiến lược đô thị hóa, phát triển đô thị, kinh tế đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các báo cáo chính xoay quanh các vấn đề về đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế chính sách, kinh nghiệm quốc tế về nâng cao năng lực quản trị đô thị, kinh nghiệm xây dựng và phát triển mô hình khu công nghiệp đô thị dịch vụ.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh cần tiếp tục đổi mới tư duy trong công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, phát triển đô thị và quản lý đô thị. Cần có tầm nhìn dài hạn, đặc biệt quan tâm và ưu tiên đến hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông, phúc lợi công cộng. Không tùy tiện điều chỉnh quy hoạch cục bộ, làm phá vỡ quy hoạch chung, không hy sinh công trình phúc lợi để phát triển khu thương mại, nhà ở. Trong góp ý điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 mới đây, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã yêu cầu nghiên cứu xây dựng các tuyến giao thông trên cao và phát triển hệ thống xe điện công cộng.
Ban Thường vụ Thành ủy phân tích, dù đô thị lõi Ninh Kiều quá chật hẹp, mật độ giao thông dày đặc, dân số tăng, giải bài toán này là xây dựng những cung đường cầu vượt trên không, tuyến đường sắt nội thị trên cao, xe điện công cộng, hệ thống xe buýt đưa đón học sinh. Đây cũng là cách để cắt giảm khí thải nhà kính, cải thiện chất lượng không khí và kiểm soát mức tiêu thụ năng lượng và tạo cảnh quan đô thị để trở thành thành phố thông minh. Quy hoạch chung cho toàn thành phố cũng cần thiết kế các hồ điều tiết nước để chống ngập và tạo lá phổi xanh. Bên cạnh đó, xây dựng hệ thống hầm chui đi thẳng từ Ninh Kiều, vượt sông Cần Thơ đến trung tâm hành chính trong tương lai của thành phố ở quận Cái Răng. Chú ý đến các phát triển các loại hình dịch vụ chất lượng cao về tài chính, du lịch, y tế, vân vân và dịch chuyển dần ra khỏi trung tâm đô thị lõi như hiện nay.
Dự báo đến năm 2050, Cần Thơ có quy mô dân số khoảng 1,8 đến 1,9 triệu người. Thành phố sẽ giảm đất nông nghiệp, tăng diện tích phi nông nghiệp, đất xây dựng đô thị bình quân khoảng 150 đến 200 mét vuông một người, đất dân dụng và các khu đô thị bình quân khoảng 80 đến 90 mét vuông một người. Hôm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã có văn bản về việc tổ chức triển khai thực hiện thông tư số 08/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng, ngành giáo dục mầm non. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện thông tư nêu trên.
Theo thông tư số 08, bên cạnh những quy định giữ ổn định tuyển sinh giai đoạn 2022-2025, quy chế tuyển sinh năm 2022 được sửa đổi bổ sung một số điểm mới nhằm khắc phục những bất cập đã xảy ra trong năm ngoái, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh và cơ sở đào tạo. Cụ thể các điểm mới như thí sinh đăng ký xét tuyển theo hình thức trực tuyến, tất cả các nguyện vọng xét tuyển đại học của thí sinh xét tuyển đợt 1 được đăng ký và ghi nhận vào hệ thống trong thời gian quy định. Từ sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho đến khi công bố kết quả thi và kết quả điểm phúc khảo nếu có. Các nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh được từng trường xét tuyển, sơ tuyển trước nếu cần, đưa lên phần mềm xử lý nguyện vọng theo hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ. Từ năm 2023, thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung cấp và một năm kế tiếp để xét tuyển vào đại học, cao đẳng.
Trước tình hình một số bệnh viện trên địa bàn thành phố đang thiếu thuốc điều trị, như là thuốc dành cho các bệnh nhân thuộc diện khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, thì việc đảm bảo ổn định thị trường thuốc đang được các ngành chức năng trong thành phố Cần Thơ quan tâm. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Phương Ánh.
Toàn thành phố hiện có 925 nhà thuốc, hiệu thuốc và cửa hàng bán thuốc, tập trung nhiều ở quận Ninh Kiều. Do một số bệnh viện trên địa bàn đang thiếu thuốc, nên nhu cầu mua thuốc từ các nhà thuốc bên ngoài tăng. Để đảm bảo thị trường thuốc đầy đủ và ổn định, từ ngày 10 tháng 6, Thanh tra Sở Y tế thành phố Cần Thơ đã tổ chức kiểm tra đồng loạt các nhà thuốc trong và ngoài bệnh viện. Theo ghi nhận, hầu hết các nhà thuốc được kiểm tra đều chấp hành tốt các quy định về kinh doanh thuốc và vật tư y tế, giá không tăng so với trước đây. Dược sĩ Nguyễn Thị Thùy, nhà thuốc bệnh viện Gia Liễu và ông Kỷ Chí Tâm, đại diện nhà thuốc Trung Sơn nói:
"Hiện tại thì bệnh viện Gia Liễu đã có kết quả đấu thầu thuốc, do đó thì nhà thuốc bệnh viện cũng có đầy đủ thuốc để đảm bảo phục vụ cho công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện. Đồng thời giá thuốc thì luôn được bình ổn theo giá thuốc trúng thầu.
Trung Sơn luôn cố gắng cũng như là cam kết cung cấp đầy đủ đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, có nguồn gốc chính hãng cũng như là với giá cả một cách hết sức hợp lý. Ngoài ra thì Trung Sơn cũng luôn luôn kiểm soát và theo dõi, nhắc nhở các bạn dược sĩ trên hệ thống của mình lấy khách hàng cũng như là nhu cầu của khách hàng làm trung tâm để có thể tư vấn chăm sóc sức khỏe cho khách hàng sử dụng thuốc một cách đúng mực và hợp lý."
Chị Nguyễn Bá Dung, một khách hàng, chia sẻ:
"Em thường ghé đi mua thuốc thì nói chung là thuốc ở đây rất là giá cả có ổn định và đầy đủ thuốc. Nhân viên thì rất là niềm nở và hiếu khách. Em rất là tin tưởng về chất lượng phục vụ nơi đây."
Một số vi phạm nhỏ đã được ngành chức năng nhắc nhở. Đó là việc niêm yết giá thuốc còn thiếu một vài mặt hàng, hàng hóa trưng bày chưa theo thứ tự chủng loại. Ông Phan Khắc Hoàng, Chánh Thanh tra Sở Y tế thành phố Cần Thơ cho biết:
"Hiện nay thuốc, vật tư y tế mà ở bên ngoài hệ thống nhà thuốc thì không có tình trạng thiếu, cũng như giá cả thì nó không biến động, hoặc là những cái vật tư trang thiết bị mà chuyên dùng thì ở ngoài nhà thuốc thì đôi khi họ đặt chạy theo cái nhu cầu của hệ thống bệnh viện thì đôi khi nó thiếu, thì đó là cũng không ảnh hưởng gì đến người dân. Thanh tra chúng tôi sẽ là lên kế hoạch thường xuyên rà soát các nhà thuốc để kiểm tra giá, cũng như là cái vấn đề mà đầu cơ tích trữ găm hàng để nâng giá các sản phẩm thuốc vật tư ảnh hưởng tới người tiêu dùng."
Thuốc không thể thiếu đối với người bệnh, nhất là bệnh nhân đang điều trị nội trú. Trong thời gian chờ các bệnh viện hoàn tất các thủ tục về đấu thầu để có đủ cơ số thuốc điều trị, thì công tác kiểm tra cần được các ngành chức năng thực hiện thường xuyên liên tục để đảm bảo ổn định thị trường thuốc, qua đó giúp người bệnh yên tâm hơn khi điều trị. Thưa quý vị, theo Bộ Y tế, hiện đang có tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế ở nhiều nơi, chủ yếu là các loại thuốc, vật tư y tế thông dụng thuộc thẩm quyền mua sắm của các địa phương đơn vị, gây ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Theo Bộ Y tế, thời gian vừa qua, để đảm bảo kịp thời cho công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh nói chung và phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 nói riêng, các cơ quan chức năng và Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản quy định hướng dẫn và đôn đốc về công tác đấu thầu, mua sắm. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai thực hiện tại các đơn vị địa phương, đặc biệt là việc đấu thầu, mua sắm phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh, vẫn còn bộc lộ một số khó khăn vướng mắc và bất cập.
Theo Bộ Y tế, nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế là do tâm lý lo ngại, sợ sai, sợ được thanh tra kiểm tra, do vậy không dám làm, không dám đấu thầu, mua sắm của một số địa phương và đơn vị. Mặc dù Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố đã thực hiện việc phân cấp thẩm quyền mua sắm, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị.
Cũng theo Bộ Y tế, còn có nguyên nhân nữa là việc hiểu và thực hiện Nghị định số 60 ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập về thẩm quyền quyết định mua sắm từ các nguồn thu của đơn vị sự nghiệp công lập được giao tự chủ về tài chính chưa thống nhất, dẫn đến việc đấu thầu, mua sắm của các đơn vị sự nghiệp công lập bị chững lại. Chưa tổ chức thực hiện việc đấu thầu lựa chọn nhà thầu, cung cấp tài sản, hàng hóa, dịch vụ kể từ khi Nghị định này có hiệu lực. Cùng với đó, tình trạng hết hạn số đăng ký của một số loại thuốc dẫn tới chậm thầu so với dự kiến đề ra. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng thẳng thắn cho biết có nguyên nhân do một số khó khăn chậm có kết quả đấu thầu tập trung quốc gia, đàm phán giá một số thuốc, mua sắm tập trung quốc gia dẫn tới các cơ sở phải thực hiện hình thức mua sắm tại cơ sở và không chủ động được thời gian, số lượng mua sắm.
Bộ Y tế kiến nghị chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan đơn vị phải có trách nhiệm thực hiện mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế theo thẩm quyền và theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo có đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Và đề nghị lãnh đạo chính quyền các cấp tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn, có biện pháp cụ thể để giao cho thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, hóa chất và vật tư y tế phục vụ cho công tác khám bệnh chữa bệnh và phòng chống bệnh dịch cho nhân dân trên địa bàn. Những nội dung tiếp theo trong chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Đôi bờ sông Hậu liên tục ghi nhận nhiều điểm nóng sạt lở, đáng lo ngại là hiện tượng trên đang ngày càng diễn biến phức tạp.
Chi phí đầu vào đều tăng chóng mặt, khiến nhà nông cảm thấy bất an với vụ lúa cuối cùng trong năm.
Trung Quốc kêu gọi doanh nghiệp, người tài hướng về nông thôn.
Rác và câu chuyện ý thức của tác giả Duy Khôi trên báo điện tử Cần Thơ được chia sẻ trong tiết mục Muôn mặt đời thường.
Báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cho biết, đầu năm đến nay, trên địa bàn đã ghi nhận 11 đoạn bị sạt lở bờ bao, đường lộ nông thôn với chiều dài trên 470 mét. Hiện vẫn còn 7 đoạn, chiều dài trên 370 mét, chưa được khắc phục do khó khăn trong việc bố trí được nguồn vốn.
Nằm giữa sông Hậu, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng cũng đang phải dành nhiều nguồn lực để ứng phó với tình trạng sạt lở đang diễn biến phức tạp. Theo đó, vào cuối tháng 4 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã phải có quyết định công bố tình trạng khẩn cấp sạt lở bờ sông nguy hiểm trên địa bàn huyện Cù Lao Dung, đặc biệt là khu vực sạt lở bờ sông Hậu thuộc địa bàn xã An Thạnh Đông và xã Đại Ân 1. Dự kiến hôm nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng sẽ triệu tập kỳ họp thứ 7 chuyên đề để xem xét tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư nhiều dự án gia cố sạt lở đặc biệt nguy hiểm trên địa bàn.
Không chỉ có địa phương ở hạ nguồn sông Hậu bị đe dọa bởi sạt lở, các địa phương như là An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ có dòng sông Hậu đi qua cũng đang phải căng mình ứng phó với loại hình thiên tai này. Đặc biệt do tập quán sinh sống, canh tác, nuôi trồng thủy sản ven sông Hậu đã vô tình khiến tình trạng sạt lở rất dễ tác động, gây thiệt hại cho tính mạng và tài sản của người dân.
Ông Phạm Tấn Đạo, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Sóc Trăng cảnh báo, những năm gần đây, tình hình thiên tai sạt lở bờ sông, bờ kênh, nhất là tại các khu vực ven sông Hậu đã gây thiệt hại nặng nề hệ thống đường giao thông nông thôn, nhà cửa, cơ sở hạ tầng công cộng, vân vân. Sạt lở cũng xuất hiện ngày càng thường xuyên, diễn biến phức tạp và khó lường hơn. Đặc biệt thời gian tới là vào cao điểm những tháng mưa lũ triều cường dâng cao sẽ khiến tình trạng sạt lở tại vùng đồng bằng sông Cửu Long càng phức tạp, nguy hiểm.
Khu vực Nam Bộ từ tháng 7 cho đến tháng 11 là thời kỳ mùa lũ trên sông Mekong và đầu nguồn sông Cửu Long. Đỉnh lũ năm nay tại đầu nguồn sông Cửu Long dự báo ở mức báo động 1 và trên báo động 1. Đỉnh lũ năm khả năng xuất hiện vào nửa cuối tháng 10, thấp hơn đỉnh lũ trung bình nhiều năm từ 0,2 đến 0,4. Và tháng 12 thì mực nước trên sông Mekong và đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm theo xu hướng xuống dần.
Trong tháng 10 đến tháng 12, tại khu vực Nam Bộ sẽ xuất hiện 6 đợt triều cường. Đợt 1 từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 10, đợt 2 từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 10, đợt 3 từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 11, đợt 4 từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 11, và đợt 5 từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 12, và đợt 6 từ ngày 21 đến ngày 29 tháng 12. Tại ven biển Tây Nam Bộ, khoảng từ tháng 8 đến tháng 10, cần đề phòng mực nước biển dâng cao bất thường gây sạt lở đê biển trong thời gian xuất hiện triều cường kết hợp gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, xác suất 70%.
Thưa quý vị, những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lớn, theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, các hồ thủy điện Sơn La, Thủy điện Hòa Bình lần lượt phải mở các cửa xả lũ. Và hiện nay thì hồ Sơn La đã mở 2 cửa xả lũ, hồ Hòa Bình mở 5 cửa xả lũ.
Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai cho biết, theo quyết định số 740 ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, thì quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng sẽ bắt đầu triển khai từ ngày 15 tháng 6 hàng năm. Nhưng năm nay, mưa lớn và diễn biến dị thường, theo ghi nhận từ cuối tháng 5 đầu tháng 6, thì lũ đã về và theo đề nghị của các chủ hồ, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống thiên tai đã kích hoạt quy trình vận hành điều tiết lũ. Còn thông thường hàng năm, công tác vận hành các hồ chứa thường là giữa mùa hoặc cuối mùa mưa lũ.
Theo ông Hoài thì lũ ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, ngoài ảnh hưởng do mưa lớn, còn có sự cộng hưởng từ lũ chảy từ Trung Quốc vào Việt Nam. Khi trong thời gian qua, theo ghi nhận, Trung Quốc cũng có mưa rất lớn, cả năm hệ thống sông của nước này đã vượt mức báo động. Ngoài ra, nhiều hồ chứa của Trung Quốc đã phải xả lũ. Các sông lớn ở Việt Nam, trong đó có hệ thống lớn nhất đó là sông Hồng và sông Mekong, chiếm 50% lưu vực và nguồn nước từ các quốc gia thượng nguồn. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã nỗ lực kết nối trao đổi thông tin, chia sẻ dữ liệu cơ bản với Trung Quốc, Lào, Campuchia. Quý vị thân mến, hiện nay nông dân thành phố Cần Thơ đang tập trung xuống giống vụ lúa thu đông trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Tuy nhiên, mọi chi phí đầu vào đều tăng chóng mặt, khiến nhà nông cảm thấy bất an với vụ lúa cuối cùng trong năm. Phóng viên Ngọc Trấn có ghi nhận.
1,5 hectare lúa thu đông của anh Nguyễn Hoàng Nghĩa, ngụ xã Định Môn, huyện Thới Lai, đã được gần 2 tuần tuổi. Sở dĩ anh tranh thủ sả sớm là do lo ngại lũ về vào cuối vụ. Nhờ gieo sạ trong những ngày không mưa nên lúa lên đều, không phải dặm lại. Vụ lúa này anh canh tác giống OM380, anh Nghĩa cho biết.
Tại vì ba cái giống kia giờ bán không có ấy nữa. Giờ sạ giống mới không à. Nó cũng dễ là nó có ít có bị bệnh hơn mấy giống kia, nhưng mà bằng năng suất nó cũng được. Tại vì người nông dân đây thì người ta hợp đồng nhau sạ cái nào mà nguyên một khu vậy nè. Nhưng mình dễ bán cho thương lái này kia lại mua.
Gia đình ông Lý Văn Trong ở khu vực Trường Hoa, phường Trường Lạc, quận Ô Môn có 1,2 hectare ruộng. Vụ hè thu vừa rồi ông canh tác giống OM18. Do lúa thất năng suất chỉ 500 kg một công, trong khi chi phí đầu tư lên đến 2.500.000 đồng, ông chỉ quề vốn. Vụ thu đông này ông chuyển sang giống OM380. Theo ông Trong thì vụ này hầu hết nhà nông đều canh tác trong tâm trạng bất an. Nhìn ruộng lúa vừa xuống giống, ông Trong nói.
Người nông dân thì thấy cũng bất mãn rồi, nhà nước làm sao mà tăng giá từ 7.000 lên đó. Làm để có lợi nhuận, là làm kiểu này nông dân là chắc làm vụ hay vụ là bỏ. Chứ làm nông dân giờ là thấy thua. Hồi trước thí dụ là tôi có nhiều đất đai, nhưng mà tôi làm tôi nuôi hai đứa con tôi ăn học được đó, vợ chồng tôi cũng sống là cũng là được. Nhưng mà giờ là con cái nó thành đạt hết, là giờ hai vợ chồng tôi là sống còn nhiều đất, cũng nhiều mà sống không đủ.
Gặp anh Lý Thanh Tuấn, ngụ phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, khi anh đang đi thăm 1 hectare lúa OM5451 mới gieo sạ cách đây một tuần. Lúa lên đều, đó là thuận lợi đầu vụ của nhà nông. Riêng phân bón chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vì vậy cắt giảm chi phí đầu tư dù khó, nhưng bắt buộc nhà nông phải nghĩ đến trong tình cảnh hiện nay. Anh Tuấn nói cụ thể hơn.
Phân thì nó lên quá trời rồi, chắc mình phải thấy cái nào phân nào mà nó mắc thì chắc mình không sử dụng. Mình tìm những cái loại phân mà nó hợp với cái giá thị trường bây giờ, như qua cái 20-20-15 rồi đó. Mình cũng mong sao phân đồ cho giảm giá thuốc cũng vậy, cho nông dân mới có lời được, chứ còn phân thuốc kiểu này là làm không có lời. Mà giờ bỏ ruộng thì bỏ không đành.
Vụ lúa thu đông năm nay, thành phố Cần Thơ có kế hoạch canh tác 58.635 hectare. Đến nay, bà con đã xuống giống được 31.338 hectare, đạt 53,4% kế hoạch. Về cơ cấu giống, chủ yếu nhà nông chuộng các giống OM như OM5451, OM18 và OM380.
Thưa vị, do canh tác trong điều kiện bất lợi khi giá vật tư đầu vào tăng quá cao, ngành nông nghiệp khuyến cáo nhà nông, đối với trà lúa thu đông mới gieo sạ thì bà con cần theo dõi chặt chẽ rầy di trú. Khi phát hiện rầy, nếu có đủ điều kiện thì cần đưa nước vào ngập thân cây lúa để che chắn. Ngoài ra, do đa số nhà nông không giãn vụ mà vừa thu hoạch lúa hè thu xong, tiến hành trục trạc gieo sạ ngay, do đó lúa dễ bị ngộ độc hữu cơ giai đoạn cuối đẻ nhánh. Để hạn chế tình trạng này, bà con nên tăng cường bón lót phân lân. Những giải pháp trên đây sẽ giúp nhà nông có một vụ mùa thắng lợi. Hội thi nhà nông đua tài thành phố Cần Thơ năm 2022 sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 6 tới đây. Có 8 đội, mỗi đội 10 người đến từ hội nông dân 8 quận huyện trên địa bàn thành phố tham gia.
Nội dung thi xoay quanh các vấn đề về sản xuất nông nghiệp, xây dựng mô hình kinh tế tập thể, liên kết sản xuất, sản phẩm OCOP, xây dựng nông thôn mới, xây dựng hội vững mạnh, phòng chống tai nạn xã hội, tuyên truyền chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ngoài kiến thức, các phần thi còn đòi hỏi kỹ năng làm việc nhóm, sự đoàn kết sáng tạo và năng khiếu nghệ thuật. Thông qua đó tạo sân chơi lành mạnh, nơi giao lưu trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận kiến thức và tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, thúc đẩy phong trào và công tác hội nông dân ngày càng phát triển.
Mô hình chăn nuôi dê của hộ ông Nguyễn Hoàng Tuấn ở ấp Nhân Thọ 1A, xã Nhân Ái, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ cho hiệu quả kinh tế cao.
Ông Tuấn nuôi khoảng 45 con dê, chủ yếu là dê sinh sản, dê cái. Đàn dê này nuôi bằng các loại cỏ, cây lá, trái cây trong tự nhiên và trong vườn cây ăn trái của gia đình ông như lá mít, trái mít non, rau muống, rau lan, vân vân, nên không phải tốn chi phí tiền mua thức ăn. Chuồng trại được ông tận dụng các loại vật liệu và cây gỗ có sẵn của gia đình. Để có được số lượng đàn dê như hiện tại, ông đã chọn cách tự sản xuất con giống để nhân dần đàn dê lên. Trong năm 2019, ông chỉ có 7 con dê bố mẹ, nhưng đến nay đã tăng lên 13 con dê bố mẹ đang sinh sản và gần 20 con dê cái hậu bị. Từ năm 2021 đến nay, ông đã xuất bán được hàng chục con dê thịt và dê giống, thu về hơn 100 triệu đồng.
Theo ông Tuấn, dê con từ lúc dứt sữa, trọng lượng khoảng 13-15kg một con, nuôi khoảng 6 tháng thì có thể đạt trọng lượng 25-30kg và được xuất bán dê thịt. Riêng để nuôi sinh sản thì phải mất ít nhất 11 tháng dê mới đẻ lứa đầu. Sau đó thì dê có thể đẻ bình quân 3 lứa 2 năm, mỗi lứa bình quân 2 con dê con. Hiện giá bán dê cái con, dê khoảng 2 tháng rưỡi tuổi, trọng lượng khoảng 13-15kg một con, ở mức 3 triệu đồng một con. Còn dê thịt loại 20-40kg một con thì ở mức 120.000-150.000 đồng một ký. Xin chuyển sang tin thế giới, làn sóng người trẻ di cư lên thành phố đã tạo lỗ hổng kinh tế đối với khu vực nông thôn Trung Quốc. Bởi thế gần đây, lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi doanh nghiệp, người tài hướng về nông thôn. Nhiều chính sách được đưa ra để khuyến khích nhân tài về quê lập nghiệp.
Hưởng ứng chủ trương của chính phủ khuyến khích các tập đoàn công nghệ tham gia vào quá trình phục hồi nông thôn, bước đầu các tập đoàn công nghệ lớn như Tencent, Alibaba, Baidu, Huawei chuyển hướng đầu tư mạnh nông nghiệp kỹ thuật cao, Internet vạn vật, 5G, thương mại điện tử. Chỉ riêng lĩnh vực nông nghiệp, hơn 100.000 đơn vị máy móc nông nghiệp đã được lắp đặt hệ thống tự lái, bắt đẩu, giám sát thu hoạch lúa ngô cũng như máy kéo làm đất.
Nhiều tỉnh thành chiêu dụ nhân tài về nông thôn. Tỉnh Giang Nam trợ cấp cho sinh viên tốt nghiệp giỏi về các huyện nghèo với mức trợ cấp lên đến gần 50.000 nhân dân tệ một năm. Còn tỉnh Chiết Giang thì cung cấp vốn cho sinh viên khởi nghiệp. Đã xuất hiện xu hướng nhiều sinh viên về quê tìm việc trước áp lực nền kinh tế khó khăn do dịch bệnh cũng như nhiều chính sách đãi ngộ tại vùng nông thôn. Nga cho biết sẽ đẩy nhanh các cuộc đàm phán nhằm tăng lượng khí tự nhiên bán cho Trung Quốc. Đồng thời, Nga cũng cảnh báo rằng châu Âu sẽ phải chịu đựng giá năng lượng tăng cao vì lệnh cấm vận dầu mỏ chống Nga.
Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết, Nga có thể chuyển xuất khẩu năng lượng từ các khách hàng châu Âu để hướng đến các nước như là Trung Quốc và Ấn Độ nhằm bù đắp những thiệt hại về doanh số bán dầu cho châu Âu. Tuy nhiên, ông Novak cũng cho biết thêm, cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga hầu hết hướng đến việc cung cấp cho các nước láng giềng phía Tây sẽ cần được phát triển để đảm bảo các đường ống và tuyến cung ứng có thể đến các thị trường mới. Ngày 16 tháng 6, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga và tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc CNPC đã ký một thỏa thuận kỹ thuật cho việc cung cấp khí đốt qua tuyến Viễn Đông.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường. Quý vị thân mến, quý vị thử dạo một vòng các khu dân cư trên địa bàn quận Bình Thủy, quận Ninh Kiều, quận Cái Răng của thành phố Cần Thơ thì đều dễ dàng nhận thấy là rác còn quá nhiều, phải không ạ? Ở những khu đất chưa cất nhà, ở những tuyến đường vắng người qua lại, chúng ta không khó bắt gặp những đống rác to, bốc mùi, làm ảnh hưởng tới vẻ mỹ quan đô thị. Và tiêu biểu như các khu dân cư ven trục đường Võ Nguyên Giáp của quận Cái Răng hay là tuyến đường Nguyễn Văn Cừ thuộc địa bàn quận Ninh Kiều và huyện Phong Điền.
Phóng viên Duy Khôi cho biết, hôm chúng tôi thử khảo sát một điểm ở khu dân cư thuộc địa bàn phường An Bình, quận Ninh Kiều. Nền đất đang được gia chủ chuẩn bị cất nhà, xe chuyên dụng vào móc rác do người dân xả thải trên nền đất với khối lượng gây chóng mặt. Cách đó nhiều đống rác, thậm chí là bãi rác cũng dương dãi choáng ra cả mặt đường. Hỏi một người dân đi tập thể dục gần đó, ông nói: "Bây giờ đã đỡ nhiều do nhà cửa cất nhiều hơn, chứ hồi trước rác còn kinh khủng nữa."
Vấn đề xử lý rác ở đô thị không phải là chuyện đơn giản. Một chiếc tủ hư, một cái nệm cũ hay là một bộ salon không còn sử dụng được phải giải quyết ra sao cho đúng cách khiến nhiều người đắn đo. Và đáng buồn làm sao, cách mà nhiều người chọn lựa là lúc tối trời vắng người mang bỏ ra các khu bãi đất trống. Được chuyện ta mà bê tha chuyện người, những bãi rác tự phát cứ xuất hiện ngày càng nhiều.
Tại các cuộc họp sinh hoạt dân chủ trà dân, tại các tổ dân phố, khu dân cư, chuyện xả rác sinh hoạt luôn là chủ đề nóng nhất. Nhà này xả rác qua đất người kia, rác thải tồn ứ ngay trong khu dân cư, khiến nhiều bà con than phiền, thậm chí bức xúc. Địa phương cũng đau đầu không kém về tình trạng này. Bởi vì quy định chế tài xử phạt hành vi xả rác không đúng nơi quy định không phải không có, nhiều là đằng khác. Thế nhưng muốn xử phạt phải có bằng chứng hay quả tang. Đâu ai rảnh suốt ngày mà trình người khác xả rác để có bằng chứng.
Cách đây chưa lâu, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh chụp tại một điểm bán hoa tươi trên đường Lý Tự Trọng, quận Ninh Kiều. Hình ảnh ghi nhận trên gốc cây có tấm bảng "Đừng bỏ rác ở đây" và phía dưới là bọc rác to. Bên ngoài còn dán hình trích xuất từ camera ghi cảnh một người đàn ông bỏ rác kèm lời nhắn: "Ai chủ bọc rác này lấy về." Hẳn người đàn ông bị chụp hình sẽ phải suy nghĩ rất nhiều về hành vi bỏ rác sai quy định của mình. Và chúng tôi tìm hiểu thì được biết cạnh tiệm hoa là con hẻm nhỏ, cứ sáng sớm mở cửa lại thấy nhiều bọc rác để trước cửa tiệm, nên chủ tiệm hoa đã bất đắc dĩ làm điều này.
Có thể nói, quan trọng nhất để xây dựng thành phố sạch rác, thành phố văn minh, chính là ý thức của mỗi người dân. Phát biểu tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết số 14 ngày 2 tháng 5 năm 2019 của Thành ủy Cần Thơ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân đồng bộ hài hòa với phát triển kinh tế và đô thị mới đây, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ cũng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố, các sở ngành địa phương nghiên cứu giải pháp cách làm hướng đến thành phố sạch rác. Trong đó chú trọng phát động trong dân cư về việc xây dựng cộng đồng không rác, xử lý rác đúng nơi, đúng chỗ, đúng giờ, đúng quy định, dần dà hình thành ý thức giữ gìn cảnh quan đô thị, vệ sinh môi trường. Chung tay vì thành phố sáng xanh sạch đẹp là câu khẩu hiệu không mới, nhưng chưa bao giờ cũ.
Bay đi đâu, bay về đâu, bay đi đâu. Tôi ơi, bay đi đâu, bay về đâu, bay đi đâu, bay về đâu, đất lành sao chim không đậu, đất tuy lành nhưng mây nước lưng trời, chim biết đậu.
Gió mãi nhà điều siêu,
gió mãi nhà
trong gió diễn
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Chào Buổi Sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.